chí tu thiền định, khám nhẫn không buông lung, tinh cần và chánh niệm, tăng trưởng mãi căn lành,
tăng trưởng mãi căn lành.
Muôn chứng đạo vô sanh, chớ đắm say dục lạc, muốn trừ hết phiền não, tình giác là lối vào,
tình giác là lối vào.
Tâm vững tờ núi cao, xa chi cơn ba đào, bậc trí lòng từ bi, an trú không vọng động. Giữ thân tâm thanh tịnh, thoát được nghiệp từ sinh, tinh tấn không buông lung, là con đường giác ngộ.
Những cái nhà sư của Thái Lan, Tích Lan cũng vậy, họ họ thuộc những cái bài kinh Pháp Cú này mà họ giảng, thay vì nói về chữ Hán thì họ nói bằng chữ Pali, họ đọc lên một câu Pali, rồi từ câu Pali đó họ sẽ giảng ra thành ra một bài giảng. Và cái người mà Phật giáo Nam Tạng hay là các sư Nguyên Thủy thì họ hay đọc kinh Pali lắm, để cho các Phật tử nghe nó có một cái chút nào đó nó mang cái dáng dấp gọi là của Phật giáo Nguyên Thủy, và mình nghe cũng hay. Ví dụ như thay vì đọc chữ Hán tức là âm Hán thì cái người Việt mình không hiểu phải giải thích, thì cái tiếng Pali cũng không ai hiểu hết, cho nên các sư đó họ từ cái Pali đó họ giải thích. Chẳng hạn như bây giờ khi các Phật tử vào làm lễ quy y thì các Phật tử đọc nguyên một cái bài, đọc một cái đoạn ngắn để phải thuộc là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa, chẳng hạn vậy đó, thì các Phật tử phải thuộc cái đó. Rồi từ đó các vị đó họ sẽ giải thích cho mình biết là Nam Mô là gì. Giống như là mình đọc kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Nam Mô là gì, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato, Arahato là bậc A-la-hán đó. Thì như vậy có dịp rồi các vị muốn học Pali không? Chắc bây giờ 4 ly chứ Pali thì cũng hết nổi rồi không? Pali là cái tiếng rất là gần gũi của người Ấn Độ họ dùng, cho nên trong tất cả các kinh mà được gọi là Nguyên Thủy á, họ dùng cái từ là Pali, Pali tạng. Và còn một tạng thứ hai gọi là tạng Sanskrit, tức là tạng nó cao cấp hơn, mình gọi là tiếng Phạn á, tức là nó cao cấp hơn Pali một chút, là dùng cho ngôn ngữ của văn chương và văn học của triết học Ấn Độ, gọi là Sanskrit hoặc là Sanskrit. Bây giờ thì chúng ta học tiếng Việt không là đã không nhớ rồi. Cho nên những cái bài kinh mà các vị học á, là hôm đó thì có nói các vị nghe là nó có hai cách dịch, một cách á, là dịch bằng văn xuôi, hay là dịch bằng thơ lục bát của một cái vị ni trưởng dịch rất là hay, rồi còn một vị dịch là rất là sát văn, làm thơ và làm văn làm kệ, thành ra có 4-5 từ đó, tức là Hòa Thượng Tính Minh Châu. Và chúng ta đang nghiên cứu vào hai cái phần đó. Ví dụ giờ cái phần phẩm hôm nay chúng ta học, bước qua cái phẩm thứ hai sau cái phần phẩm song yếu trong những câu kệ của Pháp Cú, chúng ta bước qua cái phần thứ hai, tức là phẩm thứ hai đó là phẩm không buông lung. Như vậy ngược với buông lung là cái gì? Đúng rồi, là tinh tấn, là tinh cần. Đây là một yếu tố rất là quan trọng và cần thiết ở trong Phật học, cho nên nó là được khuyến khích, được sách tấn. Và cái người tu mà không có tinh tấn là coi như là bỏ cuộc. Kể cả bây giờ mà mình đi là nghe giảng, rồi mình học kinh, hay là mình niệm Phật hay lại Phật vậy, mình chỉ cần là thiếu tinh tấn một chút á, thì nó gọi là giải đãi hoặc là buông lung. Nhưng mà giải đãi nó còn nhẹ hơn cái từ của buông lung, vì chữ buông lung á, nó sẽ liên hệ tới cái từ khi mà không buông lung á, cũng có phần có thầy dịch là không phóng dật. Buông lung còn nghĩa là phóng dật. Nói mình nghe thấy cái từ phóng dật là thấy là đã là phóng xong rồi. Hãy nó phóng mà nó phóng bậy bạ, là cái mà mình vừa phóng vừa dật, giống như mình gọi là mấy cái người mà chơi nhặt róc nhặt giật vậy đó, hoặc là mấy nhỏ mà nó chạy xe mà nó vừa đạp thắng vừa vô số vừa buông ga một cái, các vị biết không, nó nhảy như thế nào, thì cái từ phóng dật nó giống như vậy đó. Phải nói là diễn tả theo cái từ nghĩa đen trong Phật học là phải giống vậy đó, là phóng dật, là cái người mà phóng dật là cái người buông lung lắm, không có biết được cái vị trí, cái vai trò con người của mình và cái phẩm hạnh của mình. Cho nên ví dụ như mình nói một ông già mà ông không có nết á, thì gọi là phóng dật. Già là phải nghĩa là có phong độ, phải tác phong nói năng chậm rãi, mà ông chơi giật gâm thì ai chịu nổi, nên vậy tôi gọi là ông nó quá phóng dật đi, tức là quá buông lung đi. Và cái đó nó ngược lại với cái từ nghĩa là của Phật học, là cái người phải là gì, phải rất là điều tiết, phải điềm đạm và phải tinh cần, ngược lại với từ phóng dật. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phẩm thứ hai. Sau khi chúng ta học cái phẩm mà chính của nó là phong song yếu, tức là Đức Phật nêu ra cái phần song yếu, nó có hai cái kệ đối tác lẫn nhau giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, để mình so sánh cho mình học. Và nếu mà dịch theo văn văn mà lục bát á, thì chúng ta sẽ có cái câu gì, buông lung vào nẻo luân hồi, không buông lung được dứt rồi tử sanh. Buông lung sống thể thay sinh, không buông lung được pháp vành chuyển lưng. Tức là nếu mà mình buông lung á, sống thì cũng giống như cái thay sinh. Thay sinh á, thì đó là dịch theo tiếng cho mình gọi là thơ văn vần. Chứ còn nếu mà dịch theo cái của Hòa Thượng Minh Châu thì nói một cách ghê hơn, thay gì? Thay ma. Thay ma. Thay ma thì nói rằng không phóng dật là đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật là không chết, mà phóng dật á thì sống cũng giống như chết rồi vậy. Là những thay ma. Đây là những cái lời dạy mình nghe rất là ngắn ngắn ngủi, nhưng mà thật ra nó là một cái dạng để cảnh tỉnh, để khuyên và để sách tấn cho cái người con Phật. Cũng giống như là chúng ta nghe cái bài sách tấn vào buổi sáng khi công phu vậy đó. Tức là thị nhược dĩ quá, mạng diệt thì giảm, như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc. Tức là một ngày trôi qua thì mạng sống giảm dần, như cá mà thiếu nước nào có vui chi. Đó cái dạng mà gọi là dạng để khuyến khích cho mình tinh cần để mình tu. Mình thấy rằng mạng sống mình nó giống như con cá thiếu nước. Mà các vị biết con cá thiếu nước mà nắm lên bờ rồi nó làm gì? Cà hát. Thì giống hệt như mấy người mà nằm trong bệnh viện mà thở hơi ra đó, là nó giống hệt như cái hình ảnh của con cá. Nó thiếu nước bởi vì oxy đó, nó con cá nó ở dưới nước thì nó rất là nhanh nhẹn, vượt ào ào vậy nó chạy. Con cá mập các vị biết là khi mà nó tăng tốc độ trên 100 số một giờ, tức là hơn chiếc xe của mình là bao nhiêu mã lực không? Vậy mà con cá nó có thể nó là đi với một tốc độ trên 100 số một giờ để nó săn mồi vật, nó nghe máu. Thì coi như cái nước là một cái môi trường rất là đặc biệt cái nó. Nhưng mà rồi đưa nó lên bờ rồi thì nó làm gì? Giống như là mấy bà già hay là mấy ông già mà vô nằm nhà thương hoặc viện dưỡng lão vậy, cứ cà háp vậy. Tức là thở vô thì không đủ mà nó cứ muốn đi ra. Và lần trước thầy có nói các vị biết là cái tuổi nó là tuổi gì, gầm gì không? Mình tu mình phải nói ngược lại, gầm trời xa xa đất. Bởi vì bây giờ mình đang ở này là ở gì? Ở đất, ở mặt đất, ở cái chỗ sống bình thường này là đất, là nó dơ bẩn, nó thấp lắm. Cho nên là giờ mình không muốn sống nữa mà mình muốn sống lên cõi cõi trời. Cho nên mấy người đó mình nói ngược lại, mình nói là mấy người đó là gần trời xa xa đất, chứ gần đất xa trời gì. Tại vì mấy người đó rồi các vị biết không, bây giờ họ sống họ cũng đâu có được lên trời đâu. Mà bây giờ họ đang là gì, là gần trời xa xa đất. Bởi vì trời là thế nào, ai sống cũng muốn chết rồi cũng lên gì, thiên đường, về cực lạc hoặc là tịnh độ. Là cảnh ở trên trời mới có, dưới này không có. Cho nên đó là mấy người đó sống chỉ ngó lên không à, nằm mà ngó lên trời. Nằm 5 năm 3 năm ngó lên trời, đó gọi là gần trời xa xa đất. Cái tuổi đó là tuổi gần trời xa đất rồi. Và như vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái câu mà Đức Phật khuyến khích trong đây nó rất là đặc biệt. Và những câu chuyện thì nó dài lắm. Những câu chuyện mà nguyên nhân nào Đức Phật nói cái này á, là các vị biết là nó dài lắm. Trong đó có một cái chuyện liên quan để mình thấy rằng cái nhân quả rất là đáng sợ. Như là có hai vợ chồng, trong đó cái chuyện là trong quá khứ thì còn có hai vợ chồng. Rồi đời cái thời kỳ đó nó nghèo, nó đói khát quá, ngặt nghèo, nó mình gọi là nó nghiệt ngã quá. Cho nên mới ẵm đứa con mà đi qua cái vùng đất khác á, để nữa là xin, để xin ăn xin sống. Ấn Độ mà. Rồi khi mà dẫn con đi dọc đường mà các vị biết là trời nó vừa nắng vừa đói khát 6-7 ngày, nó đói ghê lắm. Mà rồi phải ẵm theo đứa con nó mệt mỏi, nên người chồng nó thôi bỏ quách đứa con à. Mà người mẹ là nhất định không chịu, nói rằng ông bỏ con, con là đứt ruột đẻ ra mà. Làm sao mà là tôi không thể nào bỏ con được. Mà hãy bả ẵm á, thì bả chịu được, ẵm giống như là hoa vậy đó, kỹ lưỡng nha. Đưa ổng thì trời ơi, ổng treo, ổng giật, ổng nắm sao, miễn cho có thôi. Nhưng mà ổng cũng than, riết rồi cuối cùng các vị biết đó, ông chồng ổng nói thôi, mệt quá cậu cũng đợi thôi, tới phiên ổng ẩm để bận đêm cho nó đi xa khúc rồi cậu cũng kiếm chỗ bỏ, ổng bỏ con. Cho nên ta nói rằng thật ra cái đàn ông á không thể thương con bằng cái người phụ nữ. Thật ra không phải họ không thương con bằng người phụ nữ, nhưng mà vì họ không phải là người chính, họ đẻ ra, tức là cái mang nặng đẻ ra, cái cưu mang của người mẹ nó nặng lắm, cho nên đó là họ đứt ruột là đâu có thể bỏ được. Cho nên cuối cùng á ổng bỏ, cái lát nữa cái ổng chạy theo kịp, cái bả đi lát phải quay lại, nó ủa con đâu rồi, nó tại vì con mệt quá rồi, nó yếu quá rồi mà tôi cũng hết hơi rồi, cho nên thôi tôi bỏ nó cho ai nó nhận được nó nhận, hoặc là nếu mà nó không có đủ duyên nó sống thì thú ăn nó thì thôi. Bả nó không được, phải quay trở lại kiếm, nếu mà kiếm không ra con thì bả cũng không có đi. Nên cuối cùng hai vợ chồng cũng quay lại và tìm được đứa con. Tìm được đứa con rồi đi về nghĩa là ở một cái thành phố nọ đi xin ăn. Rồi các vị biết là trong khi ông xin ăn, ông tới chỗ mà người ta nghĩa là cho bò đồ ăn rồi bố thí sữa đồ, trời ông ăn ông cảm thấy nó thoải mái mà nó ngon không, bả ăn chút xíu rồi bả cho đứa con ăn, còn ổng ăn nghĩa là đưa bao nhiêu là ổng ăn hết, ổng ăn vậy mà cũng chưa thỏa mãn, nhịn đói 6-7 ngày rồi sức đàn ông nữa. Rồi cái ổng dòm thấy một cái người đàn ông ngồi, cái người mà cho mình gọi là bố thí thực phẩm á, ngồi cho đồ ăn xong rồi cái còn dư lâu lâu ăn cháo với sữa. Đối với Ấn Độ mà cháo với sữa với đề hồ là cao cấp lắm. Rồi cái múc cho con chó mực nằm ở dưới á, cho con chó một chút cháo, chó nó ăn, rồi con chó nó ăn, con chó nó ăn ngon lành lắm. Cái người đàn ông này các vị biết suy nghĩ nó, trời con chó nó còn sướng hơn mình nữa, nó còn có phước hơn mình, nó ăn ngon không mà còn mình nó phải đi ăn đồ ăn xin, nó đói quá đói, nghĩ vậy. Rồi các vị biết là đêm đó ổng ăn nhiều quá đó, ổng bị thương thực cái ổng chết. Rồi thần hồn ổng đọa vào làm con chó con, tức là làm con của con chó đó. Rồi cái câu chuyện còn dài nữa, các vị biết kinh Pháp Cú là nó kể dài, rồi sau này nó ra sao con chó đó vậy mà, rồi con chó đó nó cũng lại có phước. Các vị biết rồi, cái ông đó ổng nuôi con chó mà ổng bố thí cũng dường lắm, ổng bố thí cho một vị Bích Chi Phật. Rồi từ một vị Bích Chi Phật đó, mỗi ngày đó là ông dẫn con chó đó đi, rồi là con chó đó đi theo nó sủa này kia rồi vậy á. Nhưng mà khi nào ông nói Đức Bích Chi Phật là khi nào mà con không đến được thì con sẽ cử con chó con đến. Chó là các vị biết là nó rất là khôn ngoan, cho nên con chó đó mỗi lần là cử nó đi đến là biết rằng con bệnh con đi không được thì xin ngài đến thăm con. Cho nên một bữa nọ ngày Bích Chi Phật ngồi không thấy ông này 2-3 ngày không thấy đến, thì cái người này mới cử con chó đến. Con chó nó đến nó sủa, nó báo cho biết rằng chủ nó bệnh. Thì ngài Bích Chi Phật có biết vậy biết đi theo. Rồi ngài làm bộ ngài đi lạc đường, nó không chịu, nó đi lại nó sủa nó không cho đi, dẫn đường. Chó nó rất là khôn ngoan. Rồi cuối cùng rồi cái vị mà thí chủ nó cũng chết đi. Con chó nó lớn, nó mượt mà lắm. Rồi cuối cùng là tặng nó cho cái vị Bích Chi Phật, cũng giống như đi theo Bích Chi Phật làm đệ tử vậy. Cho đến một ngày kia, ngài Bích Chi Phật ngài mãn duyên rồi, ngài nhập Niết Bàn. Các vị biết là khi mà ngày nhập Niết Bàn, ngày dùng thần thông, ngày không ở đó nữa, ngày bay lên hư không. Con chó nó nhìn theo ngày bay lên trời, rồi nó bay lên hư không vậy, nó nhìn hết được rồi, nó đau lòng, nó vỡ tim nó chết. Nhưng mà cái tâm của nó với lại cái mình gọi là cái niệm tâm và cái mà trung thành và với cái mà quý mến ngài, cái công đức đó sinh nên tới cõi trời Tam Thập Tam Thiên, tức là làm một vị thiên tử nữa. Chỉ có với một cái niệm tâm như vậy thôi. Và cũng nhân câu Pháp Cú đó mà Đức Phật nói rằng quý cái bằng rắc rối thay là loài người, mà đơn giản thay là loài thú. Con người nó rắc rối lắm, nó nói vậy mà nó không nghĩ vậy, nó nói một đường mà nó làm một gì, một nẻo. Còn cái con thú là nó đã như vậy rồi, các vị biết là khi mà nó thấy rằng cái người thân yêu của nó đi rồi đó, nó không chịu nổi á, vỡ tim ra nó chết. Nhưng mà nhờ công đức đó, con chó mực đó nó sinh lên cõi trời. Thì câu chuyện nó kéo dài lắm, bởi vì kinh Pháp Cú là một trong những cái dạng kinh mà để cho mình biết cái nhân quả trong cuộc sống nó như thế nào. Ở đây chúng ta chỉ nói cái chỗ mà buông lung á, vào nẻo luân hồi, không buông lung được dứt rồi tử sanh, buông lung thì sống thể tây hình, không buông lung được thoát vành chuyển lưng, hay là một cách khác là không phóng dật là đường sống, phóng dật là đường chết. Nếu mà mình là không có kiểm soát được con người của mình, tâm tư của mình, ý niệm của mình, ham muốn tức là dục vọng của mình, thì mình sẽ tạo vô số các cái lỗi lầm và đưa đến con đường của tử sinh. Nhưng mà nói một cách khác á, là nếu mà chúng ta sống mà buông lung hay là sống phóng dật á, thì chúng ta sẽ có một kết quả gì? Là sống á, bây giờ chúng ta đang sống nhưng là như thay ma. Vì chúng ta đọc trong bài sám hối, chúng ta có đọc một câu rằng cái bằng chúng con hay là đệ tử thấy mình nông nổi. Là vì sao nông nổi? Nông nổi tức là buông lung á, là phóng dật á. Con đường chánh niệm lãng xa. Vì khi mà mình nghĩa là thất niệm hay là mình không có chánh niệm á, là dù mình sống mình cũng giống như là thay ma. Tại vì mình làm rất là nhiều cái việc tội lỗi mà mình không có biết được, không kiểm soát được. Có người hỏi vị thiền sư rằng trong thế gian này á, có gì đáng sợ nhất? Các vị biết cái gì đáng sợ nhất không? Khi hỏi vậy thì thiền sư trả lời là dục vọng là đáng sợ nhất. Thì cái ông này cũng hoài nghi, tại sao dục vọng mà phải đáng sợ? Thế vì cái đáng sợ mà, thì thiền sư mới nói là ta sẽ kể cho người nghe ba câu chuyện về dục vọng đáng sợ. Thì câu chuyện thứ nhất thì ngài kể về cái gì? Về cái lòng ham muốn của con người ở thế gian này là gì? Là vàng bạc. Thì các vị nghe mà bây giờ chỉ có thêm vàng bạc một chút xíu là người ta giết người. Và các vị cứ nghĩ rằng nghĩa là vừa rồi là có một cái người phụ nữ ở Trung Quốc á, đi qua cái hội chợ của Thái Lan, các vị biết không, đó là đổi một cái viên ra cái bằng viên kim cương á là 280.000 đô. Mà các vị biết làm gì không? Bằng cách là đổi viên giả rồi á, rồi chỗ nào mà giấu cho được, cái cuối cùng á là nuốt vô trong bụng á, rồi cảnh sát Thái nó sổ, nó làm đủ thứ không ra, cuối cùng phải mổ. Bây giờ là phải ở tù, ở bên Thái Lan. Cho nên khi mà cái dục vọng, tức là cái lòng ham muốn của người ta, người thấy rằng nó rất là đáng sợ, kinh hồn lắm. Các vị cứ tưởng tượng rằng đó là cái đồ, cái vật thể nó bằng gì, thể cứng rồi nó bằng là kim cương mà 6-7 gara gì đó. Trời ơi, thiệt là không biết phụ nữ họ thích kim cương cỡ nào. Thầy dòm thấy nó giống như đá cụi vậy, cho cũng thèm, dễ sợ quá. Vậy mà dám nuốt vô chứ, dám nuốt vô. Rồi cũng giống như mình nói rằng mấy người mà họ vì tham tiền, vì ham muốn á, từ bên nước, những nước khác về đây, các vị biết xài gì không? Nuốt gì? Nuốt á phiện đó, nuốt vô. Có nhiều người nuốt đến nỗi là cái bằng nó vô trong nó công phạt, nó overdose cái ấy rồi đi xỉnh xỉnh, nghĩa là dòm cái mặt thấy lơ lơ lao láo, là bị cảnh sát nó bắt ra rồi. Cái bằng nó rọi vô, các vị, có nhiều người nuốt tới mấy chục gói trong này nè. Trời ơi, con người của mình á. Bởi vậy cho nên các vị thấy không, cái đó giống như là cái bằng sống như thay ma thôi. Tại vì nghĩa là mình không có còn kiểm soát được cái việc làm của mình nữa, cái ý thức của mình nữa, vì tham muốn, vì dục vọng. Trên chuyện kể ngày xưa nó nói rằng đó là khi mà đi ra ngoài đồng mà Đức Phật thấy mấy thỏi vàng mà nó rớt đó, Đức Phật ngài A Nan chỉ nó vàng rồi nó không rắn độc á. A Nan không có tin, trời vàng mà sao Đức Phật nó là rắn độc. Rồi cuối cùng á, anh kia anh lượm được, nó trời ơi, rắn này đâu quý dữ vậy nè, trong cho nó cắn nhà tôi, nó cắn vợ con tôi, cắn thiền động Phật là cũng tỉnh. Ai mà vàng mà nói là rắn độc. Vậy nên các vị đó, cuối cùng người ta báo cáo là trong cung vua là gì? Là bị mất vàng. Truy ra tìm là thấy ảnh là giữ một mớ vàng. Mớ vàng mà cái bằng đem đi bán xài nữa. Ra cuối cùng nó đem đi xử tử. Khi mà ảnh bị đi xử tử, ảnh bị đi, nói trời ơi, bây giờ tôi mới nói là lời Phật nói đúng là sai, không phải xử tử một mình, xử tử hết cả nhà. Cho nên muốn cho rắn cắn hết cả nhà, bây giờ cả nhà bị xử tử vì lý do là lấy vàng ở trong cung vua. Rồi khi anh vừa đi vừa than vậy, cho nên lính nó nghe vậy nó mới thưa lại vua nghe xong rồi mới hỏi truy ra mới tha cho ảnh vậy cái tội mà nó là ảnh đi lượm vàng chứ không phải là ăn cắp vàng. Chúng ta chỉ thấy một cái câu chuyện rất là nhỏ, rất là tế nhị như vậy, nhưng mà nói rằng cái dục vọng bất cứ về nhìn một phương diện nào cũng vậy đó, nó mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà khi đưa đến cái vấn đề mới là của nguy hiểm, cái sự tác hại của nó kinh khủng lắm. Nó làm cho người ta nó là không thể nào nó là kiểm soát được. Và ngay cả những cái vật thể mình có thể thấy được như là vàng bạc pha lê rồi pha la, bất cứ cái gì mà trong bãi báo các vị thấy được đã đành rồi. Nhưng mà có những cái nó thuộc về nó là dục vọng, tức là những ham muốn thuộc về trong cái niềm tin của các vị, rơi vào cái gì? là cuồng tín nó cũng nguy hiểm nhiều. Như các vị nghe hôm thầy có nói đó, tức là mấy người mà Hồi giáo ở Mexico đó, họ đi chỉ vì cái vấn đề đó là có một cái niềm tin, họ nghĩ rằng có một cái thế giới, có một cái thiên quốc nào đó để họ phải về, và họ để là sống được hưởng về, cho nên nữa là họ phải đi, họ phải đi. Và cái đó đối với Đức Phật á, gọi là những người đó gọi là buông lung vào nẻo luân hồi, hay nói rằng là nếu mà nghĩa là phóng dật đó là con đường gì, con đường chết, đó là một dạng phóng dật, là cái bằng cường điệu lắm. Bởi vì trong cái lý thuyết của đạo Hồi đó, các vị biết là không phải chỉ có một cái đâu, mà người ta phải trong đời này đó, người ta phải đi về ở thánh địa gì, thánh địa Mexica ở Arapa một lần, và phải được đi đến cái nhà thờ lớn nhất ở đó, mình gọi là cái nhà thờ Hồi giáo đó, nhà thờ Kaaba đó. Cách đây không đầy một tháng là nó cái cây, một cái cây cần trục nó ngã xuống là chết tất cả trăm, ngã xuống đè ra người ta trong đó là chết cả 100 ngoài người. Cho nên bởi vì mấy người đó họ muốn về thiên đường sớm là vậy đó, họ muốn là được. Rồi bây giờ họ đi thánh địa Mexica, các vị biết không, hàng 2 triệu người. Và khi mà họ đi đến, họ chưa tới Mexica đâu, họ chỉ đến một cái thành phố nhỏ đó, tức là thành phố gọi là thành phố Mira đó. Thành phố đó là trên con đường, nó cách thánh địa đó là 5 cây số. Là ở đó nó có 3 cái trụ đá, tương truyền là 3 trụ đá đó, là người ta phải tới đó rồi người ta tham gia cái lễ nữa là ném đá. Ném đá giống như là cái tục ném đá của Thiên Chúa giáo hay là của người Hồi giáo, mà nói rằng hay những người mà phụ nữ mà ngoại tình là bị cái tội ném đá, ném đá cho chết. Cái tục ném đá họ dùng cái từ ném đá họ gọi là gì, là ném đá quỷ dữ. Nhưng mà ném đá quỷ dữ không phải là nói cho những người mà ngoại tình, mà ném đá quỷ dữ là muốn họ một trong cái tục lệ gọi là để trừ tà trừ ma ở trong nhà mình, để cho được an ổn họ phải ném đá. Thì trong đời của họ, họ phải thực hiện 5 cái giống như mình gọi 5 cái luật căn bản của Hồi giáo. Trong đó có cái thứ nhất á, là các vị phải một lần thơ đến ở Kaaba, tức là thánh địa Mecca đó, và đi ngược cái kim đồng hồ vậy nè, đi 7 lần như vậy, chết cũng phải đi. Đó là cái phần thứ nhất. Cái thứ hai là các vị phải tới ở cái vùng của gần đó, nó có một cái giếng, nó gọi là cái bằng dâm dâm. Cái giếng nước đó các vị phải được uống được cái giếng đó, giống như là nước thánh trong đó, mình phải được uống đó một lần ở trong đời. Rồi cái thứ ba, các vị phải đi tới ở một cái vùng, đi bộ tới một cái vùng, nghĩa là nó có hai cái vùng cũng ở tại cái đó. Một cái nơi nó gọi là một cái vùng đồng bằng á, gọi là đồng cỏ của Arapat. Thì nơi đó các vị phải tới đó ngồi thức suốt đêm vậy để cầu nguyện. Đó là cái thứ tư. Rồi cái thứ năm là mình phải ném đá được trong tham gia cái lễ hội gọi là cái bằng ném đá quỷ dữ, tức là phải ném đá như vậy đó. Thì một trong năm cái đó bất cứ cái người tín đồ Hồi giáo nào phải làm một lần ở trong đời. Thì tất cả những cái đó theo cái quan niệm, cái nhìn của Phật giáo là người ta sống mà không có cái nhìn của tuệ giác, cho nên sống rất là phóng dật, bởi vì nó kích động. Nó nghĩa là chữ phóng dật cũng động nghĩa là nó ham muốn kích động, giống như cái người kia nghĩa là ham muốn mà nhìn thấy nghĩa là con chó ăn mà nó sướng, nghĩ tới đời sống con chó. Giống như mình mà ở Phi Châu rồi mình ở Rwanda, mà các vị biết qua đây nhìn thấy con chó nó ngồi xe Mercedes, thấy trời con chó còn sướng hơn mình nữa. Thiệt ra có người ở đời suốt đời không được ngồi chiếc xe nữa, mà ở đây có nhiều con chó nó ngồi Mercedes không à? Nó ngồi mở cửa sổ xe chạy rồi nó hóng gió rồi nó nhìn cơ bộ cũng hứng khởi lắm. Con chó xíu này nó có phước vậy mà, cho nên do đó cái tâm của mình nó sẽ bị nó là kích động, giống như cái người kia vậy. Do vậy cho nên đêm nó chết mà sinh vào trong cái bụng của con chó. Đức Phật muốn nói rằng trong cái con đường, trong cái vòng luân hồi tử sanh này là do vì người ta không có khắc chế được, nghĩa là sống nghĩa là một cách nghĩa là buông lung buông thả, không có học và không có tỉnh thức. Giống như là như mình nói rằng đó là những cái người mà ở trong cái đi hành hương hay là đi phải đến nghĩa là thánh địa Mexica vậy, nên nghĩa là ngoại trừ các vị phải đi từ những ngụ đồ này qua ngụ đồ kia vậy, trong năm cái thì trong một cái vậy là các vị phải đi không biết để làm gì, nhưng mà người ta có một cái quan điểm như vậy. Tóm lại chỉ có một điều là với cái ý niệm á, mà Đức Phật khuyên chúng ta trong cái lời bài kệ thứ 21 này, trong cái phẩm 21 này á, là nói rằng Qua phẩm thứ hai, Đức Phật nói rằng biết rõ sai việc ấy, người trí không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Nếu mà mình đi ngược lại, phóng dật tức là buông lung, mà nếu mà mình không phóng dật, mình tinh cần và mình có một cái đời sống đó là hiền thiện trong cái tỉnh giác đó, gọi là không có bị thất niệm á, thì mình không nông nổi, mà không nông nổi đó thì mình đi vào con đường của bậc thánh. Thật ra giữa cái từ mà so sánh giữa một người ngu và một người trí trong kinh Pali nó rất là đơn giản, chỉ có là có làm được hay là không thôi. Thí dụ như bây giờ so sánh giữa người ngu và người trí á, thì Đức Phật so sánh như thế này: thế nào là một người ngu? Người ngu á là người cho rằng của ta, tự ngã của ta, là sắc của ta, là thọ của ta, là tưởng của ta, hay là mắt của ta, là tai, là mũi, là lưỡi, là ý của ta. Cho nên vì vậy người đó là bảo thủ chấp giữ, và là nếu mà những cái đó nó bị biến hoại, nó bị thay đổi, nó bị là khổ đau, nó bị vô thường, thì người đó rất là đau đớn, rất là khổ sở. Rồi những cái gì chung quanh của người đó, giống như là quê hương của ta, là tín ngưỡng của ta, là đạo của ta, là thầy của ta, là cái gì của ta hết á, mà những cái đó bị biến dạng, bị mất đi, hoặc bị ai đó như là quỷ bán, mình đau đớn, khổ sở, khốc liệt, thì tất cả đều được xác định rằng đó là người ngu, người vô trí. Thì như vậy á, là trái với cái người vô trí là bậc thánh, là người trí là gì? Là người trí là người không thấy rằng đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nó chỉ khác biệt cái chừng đó thôi à, tức là một người chấp, một người giữ và một người bảo vệ. Còn một người thì không chấp, không giữ, không bảo vệ. Cho nên cái câu này cũng vậy. Nếu là một cái người mà không có biết rõ sự sai biệt vì phóng dật, cho nên mình sống cũng giống như là thay mai, cứ tranh giành, cứ phiền muộn, cứ làm khổ người này, cứ khổ người kia hoài, và hơn thua, rồi thậm chí là các vị thấy rằng đó là cái bằng làm sống mà làm khổ cho mình, làm khổ cho người này, khổ cho người kia suốt cả cuộc đời vậy, không biết sống làm gì, và sống 50 năm mà không làm lợi ích gì hết trơn, làm đau đớn hết người này tới người kia, hết đau đớn cha mẹ tới đau đớn vợ con, rồi hết đau đớn vợ con tới đau đớn của xã hội, mà không hề biết việc của mình làm. Trong kinh gọi là người đó là người không có chánh niệm, hay gọi là người thất niệm. Cho nên sống người đó sống rất là thừa thải, sống như là một cái thây ma, chỉ biết ăn rồi, chỉ biết xài rồi phá, rồi hủy hoại cuộc sống, hủy hoại xã hội, đau khổ. Ở trong cái đoạn này đó, chúng ta thấy rằng khi mà vị thiền sư trả lời một người kia là dục vọng là cái điều rất là đáng sợ. Tại vì giống như vàng, người ta tham vàng. Bởi vậy các vị biết là ngài kể chuyện, ngài nói rằng đó là khi một ông thiền sư tới thấy một cái đào, thấy một gốc vàng, vắng hồn vừa chạy vừa la, gặp hai ông này đi hai anh em người này thân nhau đi bộ tới, hỏi cái gì mà la vậy ông? Nó tại vì trời ơi thứ dữ độc dược, thú độc, hỏi đó là cái gì? Nó vàng không à, trời ơi vàng sao thú độc đâu, dẫn tới coi, dẫn tới thiệt là cả một hầm vàng vậy. Nó đúng là ông này ổng là, cho nên ổng làm ông thầy, đúng là ổng làm hòa thượng là cái bằng vừa ngu vừa đần. Cho nên bây giờ nó là tôi để cho con thú này nó ăn hết tôi cũng được, không sao. Các vị biết không, hai người đứng đó mới bàn tán. Một người thì nói thôi bây giờ bằng ngày mà đem số vàng này về thì người ta thấy biết, cho nên thôi bây giờ để tối hay đem về. Bây giờ nghĩa là anh đi về anh mua đồ ăn, đem đồ ăn tới, rồi hai người mình ăn uống rồi là tối tìm cách vận chuyển về chia nhau. Rồi ông này ở đây đợi, ông kia đi mua đồ ăn. Đến giờ kia ông kia tới đồ ăn đem tới á, ông này mới chuẩn bị mua cây. Bởi vì nếu bây giờ mà nó đem tới mà ăn xong rồi chia ông hai thì cái số vàng nó mất đi. Cho nên đợi ông này vừa tới rồi đó là vỗ cho một cái cây dầu vuông, bể sọ xong rồi sẵn đào hầm vàng, nó đẩy xuống như lấp lại lấy vàng đi. Nhưng mà mệt quá cho nên vừa đói bụng nữa, thấy nó đem đồ ăn tới tội gì không ăn. Rồi ăn xong hơn nửa đường thì nghe đau bụng, đau đớn, nó đứt ruột, thì trong đó cái gì có thuốc độc không? Tại vì cái người kia đi mua cũng nói rằng là nếu mà đem đồ tới mà vàng chia làm hai là ra cả hai người còn có nữa, tội gì vậy. Cho nên vì vậy đi mà mình cũng phải đi mua đồ ăn nữa, cho nên mua đồ ăn đợi nó ăn xong nó chết rồi thì mình lấy vàng, mà cuối cùng hai người chết hết. Thì lúc đó mới hiểu được cái câu ông thiền sư đi về chạy về la làng, trời ơi con thú này dữ lắm, nó nuốt chửng người ta. Nó nuốt chửng không? Nuốt chửng đó là dục vọng nó đáng sợ vậy, các vị có tin tưởng không? Nhưng mà dục vọng cũng giống như là dục vọng mà đối với những người mà còn già mà không kiểm soát thì cũng vậy đó. Nó làm cho mình đó là cái phần mất hết cả gì, là nhân cách, mất hết cả tệ giác, mất hết cả sức khỏe, mất nhiều thứ lắm. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta thấy cái lời dạy Đức Phật nói nó rất là đơn giản. Thì nói rằng đó là buông lung á, là nếu mà mình sống nó cũng giống như người chết. Mà ngược lại đó là nếu mà mình nhất định buông lung là chắc chắn là mình sẽ đi vào con đường chết. Mình không biết tại sao chết. Rồi câu chuyện thiền sư kể thứ hai là kể có người mà tới mua đất, người ta trả giá hỏi là đất bao nhiêu. Đó là bây giờ đất hãy trả, ví dụ như trả 1.000 lượng vàng rồi là đi từ sáng tới chiều, hãy đi được nhiêu là lấy đất nhiêu. Cho nên trả xong 1.000 lượng vàng cho hợp đồng đó rồi, nhưng mà tới chiều mặt trời lặn là phải về tới đích. Còn nếu không về tới đích là coi như là 1.000 lượng vàng cũng mất và không được miếng đất nào hết trơn. Cho nên lo chạy, sáng là bắt đầu chạy được nhiều hay nhiêu, chạy nhiêu đi đã đời rồi, cái bắt đầu dòm thấy hơi nửa trưa, nó thèm mới phải đứng bóng chút xíu nữa, mới nửa trưa đợi đứng bóng rồi mới nghĩ rằng chà đứng bóng rồi vì quay về là vừa. Các vị biết không, bắt đầu là lúc đi thì hăng hái, về nó mệt rồi, cho nên đường đó đi về đó càng lúc mặt trời nó xuống lẹ lắm, xuống lẹ kinh lắm. Các vị biết là bóng ngã về tây, mà nếu mà các vị ra ngoài biển mà các vị chụp hình đó, các vị vừa thấy mặt trời đó chuẩn bị lấy máy ra chụp hình á, vừa chụp được cái thứ nhất, cái thứ hai là đã mặt trời nó lặn xuống liền, nó nhanh tính là mình second tích tắc chứ không có nói là cái bằng phút nữa đó. Nếu mà mình đi biển mình chơi là các vị thấy là mặt trời mình vừa thấy nó đỏ rực lúc mà nó lặn xuống nó đẹp lắm, nhưng mà nó vừa mình vừa thấy đó, mình vừa lấy máy mình muốn chuẩn bị chụp từ 1 tới 2 tấm hình là nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, nó xuống liền. Cho nên cái người này cũng vậy đó, bắt đầu là vừa thấy mặt trời nó xuống quay về mà đã vừa mệt rồi, cần giờ bắt đầu chạy, rồi chạy thấy đường ngoài chắc không xong rồi, thôi giờ phải kiếm đường tắt, băng rừng vượt núi đèo, nghĩa là con đường tắt chừng nào á, tưởng đâu tắt chừng nào thì nó càng gì càng gai góc nhiều chừng đấy nữa, mà thấy là nó xuống rất là nhanh, vừa về tới nơi rồi cũng hết hơi luôn. Cho nên nghĩa là nó muốn đưa tay để biết được rằng là mình được bao nhiêu đất, thì cuối cùng là đất nó không đủ để mình cho, cuối cùng chui vô là một cái hũ thôi. Thiêu xong rồi có cái hũ thôi, nếu không có cái hũ thì đem ra rải ngoài biển là cũng trở về tứ đại không có gì thật. Nhưng mà cái ham muốn con người là như vậy. Cho nên giống như mình bây giờ vậy, các vị thấy có nhiều người khi mà họ qua bên cái xứ này mới đầu là nói rằng có căn nhà ở yên rồi, nhưng mà không, trời ơi shop này shop kia, mua shop này đầu tư nọ, nghĩa là mình phóng mình chạy, rồi vừa chạy vừa dồn ngân hàng. Bây giờ thay vì dồn mặt trời thì dồn ngân hàng, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, đến chừng khi mà nó xuống tới nơi là mình hụt hơi rồi, đến chừng khi mà nghĩa là biết được mình có tới cả 100 căn nhà mau nghĩa là trở về để ấy được rồi, thì lúc đó mình cũng nằm sải ra rồi. Bây giờ lúc đó sao đâu, là đường lên là tim này kia, có nhiều ông các vị với ông vừa gặp nhau là chết rồi. Giống như vừa rồi đó là khi mà thầy ở đây đi qua bên Tây Úc vậy, người ta mời đi ăn không đi ăn, nhưng mà có ông ở tên bên Sydney đi qua bệnh mới có 50 mấy tuổi rồi, rồi cái chết bệnh rồi, cái nhờ mấy sư mấy thầy đi ăn hay đi tụng kinh từ cầu An qua cầu Siêu luôn, niệm Phật rồi chở xác về bên Sydney mà có 50 mấy tuổi hả. Có bà vợ đi theo nữa rồi cũng chở xác về thôi, để cho mình thấy rằng cái thời gian mình chạy đua với cuộc sống, mình chạy đua với cái dục vọng, mình chạy không có nổi và dục vọng mình không bao giờ đầy cả. Cho nên từ cái nhà, từ cái xe, bất cứ cái gì vậy, nó sẽ làm mình phóng dật á, mình càng phóng á, nó sẽ làm cho mình chết sống, tàn bại sống. Cho nên hôm qua mới nói các vị đó, 60 tuổi rồi là các vị phải đóng hết lại tất cả các cái công chuyện, lo cho mình đi. Bởi vì cái thời gian của mình mà từ giả thế giới này nó không có lâu nữa. Nói theo marathon mà chạy đua là mình đã chạy tới gọi là những cái bậc cuối rồi. Mà các vị biết là mấy người mà chạy tới bậc cuối rồi là chạy là đâu phải chạy bằng sức nữa, miệng rồi hả hơi, trời ơi mấy người mà đưa cái tay, các vị biết giống như người ta nói là người ta đua ngựa, con ngựa nó thắng bằng cái lưỡi không à, bởi vì nó mệt quá nó le cái lưỡi ra, nó chạy nhờ cái le lưỡi ra thắng tới trước thôi, nó thắng rồi là bằng cái lưỡi không, tức là lưỡi nó le ra thì nó thắng chứ còn không còn cách gì nữa đâu. Cho nên nếu mà mình muốn thắng được một cái giải cuối cùng rồi mà các vị là từ 60 tuổi là các vị đua ra marathon mà đã tới đoạn cuối rồi. Đoạn cuối là 60 tuổi là bắt đầu ăn thọ rồi. Hầu như ngày xưa là họ 60 tuổi là họ thấy sắp chết rồi. Họ đã chia gia tài, họ đã ổn định con cái và mọi thứ, họ phải giao lại hết cho con cái rồi. Họ sẽ không còn tham gia nữa, không còn tham gia trách nhiệm điều hành nữa. Và lúc đó họ an thú điền viên, ví dụ như là về trồng cây tỉa cảnh đồ, hoặc là trồng mấy cây bonsai, hoặc này kia, là mấy người đã bắt đầu đang thu thúc trở lại, tức là điều hành nhân cách của mình nữa. Nói một cách khác là họ muốn tu tập sau 60 tuổi là phải thu thúc. Mà như hôm mà thầy nói đó, mấy vị nào mà 70 tuổi mà còn mà phóng nữa là đúng là phóng vật á. Cái này là phóng vật, là các bạn không phải chủ con ngựa mà lúc nào cũng làm con ngựa, là không thế nào mà xe không gãi càng hết. Phải vậy không? Phải gãi càng thôi, sức phóng chứ còn gì nữa. 70 tuổi mà còn không chịu ngừng nữa thì thôi còn gì nữa. Cho nên giống như thầy nói vậy là vì thầy còn được trong vòng mấy năm để thu xếp, cái gì không? Còn mấy năm để thu xếp, bắt đầu cái là để bàn giao, để sắp xếp, để là giao cho học trò chuẩn bị này kia, làm rút cái chuyện gì cho xong rồi là bắt đầu là ngồi đọc sách, mới bắt đầu là đi sửa cây sửa cảnh á, nó tới đâu nó tới. Chứ còn mà lúc đó mà còn phóng nữa là có nói là nó giật mình rồi cũng gãi cũng chết, mà chết vậy người ta cười lắm, có hiểu không? Nên nói bởi vậy già không nên nết, không chết cũng nên thân, già không nên nết thì chết không nên thân, tại vì đã 70 tuổi rồi còn gì nữa, không được, phải thu thúc ngay từ lúc mình 60 bắt đầu thu thúc rồi. Ở đây Đức Phật ngài nói rằng cái người mà nếu mà chúng ta học á, chúng ta thấy rằng nếu mà cái người mà Hồi giáo họ muốn chết sớm vậy thì họ phải đi thánh địa Mecca để cho đạt cho chết, chứ làm gì tới 2 triệu người thì làm sao mà sống cho nổi, thở không có chỗ thở gì, biết không, tội nghiệp lắm. Họ nó quay trong phim mà mấy người mà nằm á, là cái bằng chen nhau đưa lỗ mũi lên để thở thôi, ngó lên trời thở ngáp vậy đó. Không, người ta đạp nữa là khi mà người ta mình nằm xuống rồi á, người ta đạp như là dịch chạy vậy đó. 2 triệu người thì cái gì tưởng tượng là nó bao nhiêu. Và nếu mà 2 triệu người đó mà bắt đầu mà họ có chuyện gì mà họ chịu chạy một cái rồi là mình họ nằm rồi là coi như là xương mình nó thành ra mềm giống như là bột vậy, đạp nát hết, không ai còn sống được. Cho nên tội nghiệp lắm. Và bây giờ chúng ta không muốn điều đó, cho nên chúng ta thấy rằng cái dục vọng, cái ham muốn con người để được cái gì, đến đó để được cái gì mới được, đều là do dục vọng. Cho nên dục vọng là cái đáng sợ ở trên thế giới. Cho nên nếu mà nói rằng đó là, và dục vọng nó cũng có thể biến mình thành từ một cái người đàng hoàng, một cái người nghiêm túc về trở thành một cái người xấu xa ghê gớm. Bởi vậy có một cái người, một cái nhà họa sĩ là danh họa nổi tiếng, muốn đi vẽ một cái tượng Chúa hay là muốn vẽ một tượng Phật. Cuối cùng bây giờ thì mình cho nó, mình nói Phật đi, mình nói Chúa, người ta tưởng mình nói không tốt kiểu Chúa. Nói về Phật đây các vị, ông nó muốn đi kiếm, cho nên phải đi vô tìm một cái vị thầy đẹp như là Tam Tạng nha. Các vị lâu thấy mà qua trong phim Tây Du Ký, đóng phim Tam Tạng, họ tìm một người rất là đẹp. Bởi vì đẹp như vậy cho nên ăn thịt đường tăng mới sống tới bao nhiêu ngàn năm. Cho nên ma nó mới cứ mấy con yêu nhện nhện nó muốn cứ lôi hoài, phải không? Cho nên ông Tam Tạng đẹp lắm. Rồi các vị biết á, người ta nói rằng khi mà các ông họa sĩ nó cũng tìm thấy một cái vị sư trẻ, cho nên nó phơ phải, nó hoàn hảo từ con người, từ nhân cách, từ ăn nói, giống hệt như là Đức Phật vậy. Ông mới vẽ và ông tạo thành một bức tranh, nghĩa là sống động cao quý vậy. Ông trở thành thánh họa nổi tiếng. Và trước khi ông muốn trao đổi với vị thầy này, ông nói rằng đó là con sẽ là ngài ngồi ngài làm mẫu cho con vẽ xong rồi đó, con sẽ cúng dường ngài một số tiền rất là lớn. Nhưng cuối cùng cái vị tăng trẻ này chấp nhận ngồi để ông vẽ trong vòng mấy tháng trời, ông hoàn thành bức họa vừa cả nhân cách mà về cả nghĩa là ý niệm trong đó để trở thành một bức họa, và ông trở thành thánh họa. Khi ông trở thành thánh họa thì cái vị sư này đã lãnh được một số tiền, nhận được một số tiền rất là lớn. Bẵng đi một thời gian dài không biết bao nhiêu năm đó, rồi cho đến nghĩa là lúc ổng nghĩ rằng nghĩa là ổng không có vẽ, ổng vẽ Phật nổi tiếng rồi, bây giờ ổng muốn vẽ ma, vẽ ma vẽ quỷ, bây giờ làm sao kiếm ma kiếm quỷ, biết đâu mà vẽ, người ta nói chứ thấy nó ra sao, tưởng tượng thì vẽ xấu nhưng mà thật ra cái bằng vẽ để một con người có thất, để mà nó có một cái thân như con ma con quỷ thì rất là khó. Cuối cùng ổng mới nghĩa là chọn cách là đi vô mấy cái nhà tù để đi tìm những người nghĩa là tử tù, mà những người mà sắp chết rồi đó, mà nghĩa là làm những cái tội ác ghê gớm lắm như quỷ vậy đó, để ông vẽ. Người ta mới cho ông vô, các vị biết là vô một cái nhà lao lớn rồi mở ra để gặp một anh mà tử tù phạm tội nặng lắm, cho nên sắp rửa tủ rồi mà quần áo mặt mày ghê lắm, tóc tai dài giống hệt như là cái hình mà mình coi trong phim mà gọi là Kim Mao Siêu Dương Tạ Tốn nha. Mắt thì không thấy đường, mù không, rồi tóc tai dài dễ sợ lắm không. Các vị biết đến chừng khi ông này vừa nói rằng ngồi xin được làm vẽ để vẽ hình, nhìn thấy người này đúng là giống như người mà giống như quỷ vậy không, nó sợ quá nó để vẽ, thì tự nhiên con quỷ nó khóc òa lên, nó trời ơi cũng ông. Mà ông sao, hồi trước ông tìm tôi giải Phật, bây giờ ông tìm tôi giải quỷ. Ôi trời ơi, hồi đó thầy là thầy mà ông thầy tôi mà sao giờ vậy? Thì cũng tại vì mấy cục vàng của ông đó, ông đem vàng, đem tiền, ông trả công cho tôi, cho nên là tôi lấy cái đó tôi ăn hưởng quen rồi, gọi là chơi ra ngoài chơi đánh bài này kia đồ, giống như là thỏa mãn ông đủ, cho nên là kiếm được vợ con là không cung cấp được, còn cái làm gì phải chơi casino rồi phải ăn cướp phải này kia, cho nên rồi giết người, bây giờ tù tội rồi, thành ra tôi là gì nè, đó là dục vọng, phải không? Nghĩa là dục vọng, bởi vì khi mà mình có tài sản vật chất đó, biến thành một con người nghĩa là đoan trang thùy mị, nghĩa là rất là trang nghiêm gì, đổi luôn cả tướng và đổi luôn cả tâm. Thì dục vọng có đáng sợ không? Đáng sợ. Và ý chính vì cái yếu tố này mà Đức Phật mà mới khuyên chúng ta rằng nếu mà chúng ta sống với trong dục vọng mà cứ đi tìm dục vọng hoài là chúng ta sống như chết vậy, sống như chết, tức là sống như thay ma vậy, tức là làm hại làm khổ người này người kia thôi. Thành ra Phật của mình mà quỷ của mình mà ma của mình, cho nên vì vậy là mình phải có một cái nhìn một cách cao quý hơn, giống như là lời kinh 22 nói rằng biết rõ sự sai biệt ấy, người trí không phóng dật, quan hỷ không phóng dật thì an vui của bậc thánh. Thì cũng ngay trong cái đời này nè, ngay trong cái cuộc sống bình thường này nè, mà mình sẽ sống một cuộc sống rất là bình lặng, rất là an vui, giống như các bậc thánh vậy. Có nhiều người ta muốn tìm niết bàn, người ta muốn tìm là tịnh độ ở đâu, nhưng mà thật ra là những người mà có được một cái nội tâm an ổn rồi, một cái thiền định sâu xa rồi, thì chỗ nào các vị cũng thấy giống như là niết bàn ở ngay giữa thế gian này. Các vị biết là nếu bây giờ mà các vị có dịp đi qua bên Tây Úc, bên thiền viện của mình 3:30 sáng, 4 giờ sáng gì vậy, trời ơi chim nó vậy, nó nói chuyện quá trời luôn. Mấy người hỏi học trò nó gọi nó hỏi là thầy nói trời chim nó đang nói chuyện, nó ủa sao mà sư phụ biết nó nói chuyện, trời ơi thì nó như mình vậy sao, nó dậy nó kêu dậy đi ăn đi kiếm đồ ăn đi làm mà nó nói chí ché, cái gì biết nó nói mới 3:30 4 giờ sáng à. Giờ nếu mà các vị đi ra ngoài con đường nó trống vắng thì các vị thấy nó là kể cả con nai con này con kia rồi kể cả những con chim rồi nó nói chuyện. Mình đọc trong kinh A Di Đà mình thấy rằng chim ca lăng tầm già anh bỏ xá lợi cùng mạng chi điểu là đều là nói tiếng Pháp, đang nói gì, nói là thế gian là vô thường là khổ não, thì tất cả mình nhìn thấy tất cả cái đó đều qua cái lăng kính của Pháp thì tự nhiên mình thấy là Pháp. Và nếu mà cái tâm hồn mình an ổn rồi là mình nghe chim mà nó kêu và nó hú vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy là vượng mà hú, mình cảm thấy người của mình nó thông dong tự tại. Nhưng mà nếu mà mình có một cái tâm sự, mình có khổ não rồi thì lúc đó cái nhìn của mình, cái lăng kính của mình làm trời, mấy người nghe chim kêu dữ nó buồn quá, thấy cảnh này trời ơi thiệt khổ ghê. Hai cái tâm trạng nó khác nhau là vì sao? Tại vì một người là thấy phóng dật và một người là nếu biết được an vui của bậc cái hạnh thánh thì tự nhiên thấy rằng tất cả thế giới này chỗ nào cũng có khả năng biến thành tịnh độ. Mình đi những con đường vắng rồi mình ra mình ngồi có hồ nước, mình nhìn nghĩa là cá nó lội rồi tung tăng nó ăn món này kia, mình nhìn thấy vui vẻ, mình nhìn thấy mình nhập tâm, mình nhìn thấy giống như là nó đang nói chuyện với nhau, các vị không? Cho nên nếu mà các vị ngồi mà nhìn thấy chim nó nói chuyện hay lắm, nói chuyện rõ ràng là chim nói chuyện chứ không phải là không nói chuyện đâu, mình không nghe được cái đó nhưng mà mình biết đó, khi nó vui nó nói chuyện khác, mà hát bánh nào nó muốn mà quýnh lộn thì các vị nó biểu tượng khác, xù lông xù mỏ đứng thủ thế kangaroo cũng vậy kìa không, nhưng nó quýnh vỏ kangaroo ra nhìn thấy vậy trời ơi nó đứng nó thủ. Ở bên Tây Úc các vị có thể coi cái cảnh đó quay phim được, đứng nó thủ vỏ rồi đó, là cái tâm trạng chúng sanh như thế nào mà mình có thể nhìn thấy vậy. Cho nên sáng thì phải thấy chim, rồi dĩ nhiên rồi thì chim thì cũng có đâu phải con hai con thì nó cũng nói chuyện tình chuyện tư rồi, rồi con này nói con kia bỏ đi rồi làm như hờn giận rồi giọng y như người ta chuyện đó có thiệt, các vị đồng ý không? Có thiệt chứ đâu phải đâu, chim á bởi vậy người ta nói rằng con chim hay con cu á nó đi tán thương sao, bây giờ mình coi mình thấy con này nói sao con kia đứng cổng khu lên xè rồi là cái gì là muốn khoe áo đây tao mặc áo đầm này chứ không anh đi tới đi lui anh làm mình thấy mình cứ cười quá tới mình nghĩ thiệt là cái thế giới chúng sanh này bởi vậy trong kinh mới nói rằng mình đang ở trong một thế là phàm thánh đồng cư độ hay là cường cư địa, có nghĩa là cái thế giới này là mình đang sống này là không có phàm có thánh ở trong này nè, nhưng mà tại mình không hay. Rồi những cái vị mà họ thanh tịnh, họ đạt giả niết bàn, tức là họ ở trong cảnh này họ nhìn thấy cái gì cũng vậy, là những cái bài pháp thì họ an nhiên tự tại lắm. Còn như mình mà mình không thấy được thì mình sẽ phải sống như thây ma, tức là mình phải chạy theo gì, chạy theo nghĩa là con đường của danh vọng, của giành giật, của tham muốn, và làm nô lệ cho cuộc sống, nô lệ cho dục vọng. Nói một cách khác là mình làm gì, mình làm đầy tớ cho chính cái tâm tham muốn của mình. Trong bài kinh pháp nói một câu rất là sâu xa là gì, chung quy quan phí về tay đồng tiền ở trên, tức là nghĩa là tất cả mọi thứ đều do đồng tiền, tức là về đồng tham của mình đó. Mà là gì, mình làm nô lệ cho nó, được thua được liền liền, hả hê mới đó, ưu phiền đâu đây. Tức là mình vừa đạt được, mình vừa làm ăn khấm khá, vừa ấy được, nó bị người ta bị mất hoặc bị thua, hoặc là bị nghĩa là lãi suất nó xuống, hoặc là bị nghĩa là giật hụi này kia, là tự nhiên là mình đau khổ. Mình mới vừa vui thì cuối cùng mình trở thành người khổ đau. Thì chính cái yếu tố này để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta biết được là chúng ta sống ở trong cái đời sống này nó rất là ngắn ngủi, và do vì nó ngắn ngủi vậy đó, mình mới cảm thấy mình bị xúc phạm nếu mà mình vì cái tự ngã của mình nó còn quá nhiều, và mình phải bị chạy theo cái dục vọng, cái ham muốn nó sai khiến mình. Lần trước thầy nói các vị biết không, có một cái anh chàng ở Việt Nam, chắc ảnh chạy xe, ảnh lái xe, anh cũng được trai lắm, anh lái xe, mà anh lái xe cho một cái người chủ, rồi người chủ là một người phụ nữ giàu có, rồi đại gia, nó là đại gia, cho nên mỗi sáng anh phải làm gì, anh phải lao xe, anh phải sửa xe, anh ấy này kia, rồi anh mặc đồ đàng hoàng tới lái xe đưa người ta đi shop, đưa người ta đi ăn này kia, nhiều khi đưa người ta ăn vô nó ngồi người ta ăn ngon này kia, rồi mình ngủ này dồn vô thôi, bởi vì mình làm tài xế. Trong thân phận anh than, anh nói trời ơi thiệt là mình đi làm nô lệ, làm đầy tớ cho người ta, thấy khổ quá thân phận này kia, mà được cái là được đi lái xe. Anh thoáng qua cái người chủ á, người chủ tức là chồng của cái cô chủ đó, các vị biết là bị đột biến rồi cái qua đời, tức là đứt dây, bị stroke chết xong rồi cái để lại mấy chục tỷ, để lại gia sản mấy chục tỷ. Thì xong cái vụ đám ma xong xuôi rồi đó, thì cái người cái bà chủ đó thì thôi giờ kiếm ai cho xa lạ thôi, ảnh lái xe hoài quen mà cũng được người cũng tốt rồi, cho nên lấy ảnh. Cho nên khi mà lấy ảnh làm chồng rồi thì lúc đó ảnh cũng lái xe, mà ảnh ngủ nói trời đó giờ mình tưởng là mình làm đầy tớ, rốt cuộc bây giờ mình biết là ông chủ cũng làm đầy tớ cho mình. Các gì thấy không, ông chủ cũng làm mấy chục năm để mấy chục tỷ lại, bây giờ mình hưởng không. Hồi đó giờ mình cứ than thân, mình nói mình làm đầy tớ, nhưng mà cuối cùng bây giờ đó là cái bằng nghĩa là lấy bà chủ rồi lấy luôn cả tài sản, cho nên mới quay ngược lại thì ông chủ làm đầy tớ cho. Ông chủ là đại gia đó, là đa dạy, là giờ làm đầy tớ cho mình không? Nói câu nói đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ lại, xem chúng ta suy nghĩ trong đời sống của mình, các vị thấy rằng ai làm đầy tớ cho ai? Mình làm đầy tớ, ai cũng làm đầy tớ hết trơn. Nó nhiều khi cha mẹ mệt quá, nó tao làm đầy tớ cho mày á, đầy tớ cho con mình á, các vị không? Phải nấu ăn, nấu uống, phải phục vụ đủ thứ trơn á. Rồi mình phải làm đầy tớ gì? Đầy tớ cho cái nhà, trời ơi, anh ơi, xây cái nhà cho khổng lồ, cho lớn, cái nội cái phòng tắm không bằng cái phòng khách. Rồi tưởng sao, để rồi bụi rồi về, phải lao, phải chùi, phải này kia, rồi nói chung là mọi thứ trong phòng, mọi thứ mình làm cài quần quật để mua đồ để về bỏ trong phòng đầy hết, tất cả rồi phải giữ, rồi bằng đêm phải canh ăn trộm, ăn trộm vô khổ, phải gắn à lam, mọi thứ. Cuối cùng là một ngày nào đó cái dưng cái mình đi, cái dưng cái mình đi được, như mình làm đầy tớ cho ai? Làm đầy tớ cho ngân hàng, làm đầy tớ cho nhà băng, phải không? Tiền mình bỏ trong ngân hàng, tức là mình làm đầy tớ nhà băng, mình tưởng nhà băng nó giữ dùng cho mình, nhưng mà không, mình làm đầy tớ cho nó, tức là mình làm bao nhiêu tiền mình bỏ vào nhà băng, mình khổ cực lắm, mình khổ cực suốt cả cuộc đời vậy đó. Rồi làm đầy tớ cho gì? Cho vợ, làm đầy tớ cho chồng, làm đầy tớ cho con, phải phụng sự, phải làm này kia, là mình tưởng đâu là mình làm chủ, nhưng mà thực ra mình làm đầy tớ phục vụ. Nếu mà chúng ta chỉ có một cái suy nghĩ nào đó một cách rất là cẩn trọng thì chúng ta thấy rằng chỉ có một cách sâu xa là mình phải khéo léo để mình hiểu được cái lời Phật dạy là một người có trí mà không có thể bị buông lung, không có phóng dật thì mình mới có thể được an lạc như Bậc Thánh thôi. Bởi vì cái câu mà chúng ta vừa đọc á, là nếu một cái người biết rõ sự sai biệt, sai biệt tức là giữa người trí và người ngu, sai biệt tức là cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, cho nên phóng theo và trở thành người phóng dật. Nhưng mà ngược lại, cái người mà người ngu là như vậy, còn người trí là người biết rằng đó là không có gì là của ta, không có gì là tự ngã của ta và không có phải gì là ta cả, thì người đó sẽ tự tại an nhiên. Cái khi mà nó mất đi, khi mà nó vỡ đi thì không có bị đấm ngực, không có bị bóp tim, không có đau đớn. Đơn giản là mình chỉ cần đổi cái lăng kính, đổi cái nhìn thì mình từ một cái người ngu mình sẽ trở thành một người trí. Và từ một cái người nghĩa là phóng dật đưa đến con đường chết như một thây ma đó, thì mình sẽ trở thành một cái người an vui giống như Bậc Thánh vậy. Rồi các vị nghe chim, trời ơi sáng chim nó nói chuyện, nó hát ca này kia, mình cảm thấy con người, cái tâm hồn của mình nó thoải mái lắm. Nó không có bị gì đó, không có bị phiền não. Rồi có nhiều người đó không có được một cái thời gian, không có một cái không gian để cho mình, để mình nghe được chim hót, nhìn được nghĩa là lá rơi hoặc là suối chảy thì mình không có được cái tâm hồn thơ thới vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình sống giống như là một cái máy, sáng đi làm, chiều về, sáng làm, chiều về, chiều về được tranh thủ ngủ để lấy sức, ăn để làm gì, để lấy sức làm gì, để mai tiếp tục cài tiếp. Nó nói chỉ chừng nói chuyện thôi, hỏi là làm gì, nó trời ơi phải ngủ chứ không ngủ đủ sức luôn, đến ngày mai rồi, ngày mai vô làm đứng máy không được, nguy hiểm đó. Rồi cuối cùng các vị không làm xong rồi lấy tiền mua đồ ăn, ăn để nuôi lại cái cơ thể này, xong rồi đó là lấy cái tiền dư đó bỏ vào trong nhà băng. Đó, làm ơn giữ giùm tôi nha, mà giữ giùm tôi được không, đến chừng tôi chết rồi thì ai giữ, mà giữ cho nên như vậy bỏ vô nhà băng, bỏ đàng ông nàng hoàng xong rồi về cắt ca cắt cụm, mờ sáng mới có 3:30-4 giờ dậy làm gì, lái xe tới chỗ làm đó. Và các vị biết rằng suốt cả một tuần lễ đó mình không phải là mình không có thời gian để sống cho mình. Cho nên bây giờ chúng ta phải suy nghĩ cái lời của Đức Phật dạy ở đây. Đức Phật nói rằng nếu một cái người muốn an vui Bậc Thánh là cái bằng làm thế nào để mình thấy rằng trong một ngày, trong một tháng, thời gian nào là thời gian của mình nữa chứ. Thời gian mình an vui, thời gian mình tự tại, thời gian mình có chánh niệm, thời gian mình không bị thất niệm, thời gian mà mình control, tức là kiểm soát lấy cái ý niệm lời nói của mình. Cho nên á, chúng ta thấy rằng ở đây á, chúng ta có thể giới thiệu một cái bài học rất là ngắn cho tất cả các Phật tử. Rồi các Phật tử họ nói mình biết hành là khắc hành vàng cũng được, còn không thôi. Nếu mà các vị cứ phải học thuộc lòng, học thuộc lòng cái câu này, nó chắc chừng 5-6 chữ thôi, 7 chữ thôi. Câu đó là cái mà ai có ai đi chung với nhau lâu đâu, chừng đó thôi. Có ai đi chung với nhau lâu đâu thì kể câu chuyện là nói rằng có một cái cô kia cũng đang ngồi đó trên xe bớt xe lưỡi gì đó. Rồi cái bà họ trầu có mang theo nào đủ thứ gấm gành, đủ thứ nữa là đồ lính kính, có lên có đụng vô một cái trời đau điếng vậy. Rồi đó bà còn nói là bà còn cằn nhằn, còn nói là cử giữ cô này cũng lấn cái cô này, không cho cô này ngồi nữa. Thì các vị biết vậy mà cái cô đó cổ tỉnh queo, cô tránh chỗ khác, cô rất là bình tĩnh. Thì cái anh mà anh đứng kế bên anh mới nói tại sao lại cô không có ý kiến, không có nói bà nó, bà đã là làm sai rồi mà không nói nữa. Thì cô chỉ trả lời cái câu mà chúng ta vừa đọc, tức là có ai đi với nhau lâu đâu, bởi vì trạm tới tôi xuống rồi, có gì đâu để phiền. Thì từ cái câu nói đó, chúng ta nếu mà biến trở thành một cái sức mạnh, một cái bài học, một cái ý niệm để mình thực tập, thì các vị thấy rằng nó có giá trị ghê gớm lắm. Cho nên nếu mà ai đó mà mình nói rằng nếu mà có ai đó bây giờ làm cho mình tổn thương thì mình cứ nói rằng đó là tôi đau khổ quá, tại vì tôi nè tổn thương tôi nè, nói xấu tôi này kia, thì mình chỉ suy nghĩ cái là mình cũng đâu có đi đó suốt cả cuộc đời đâu, có thể là tới trạm từ Karamata mà lên tới Fairfield là xuống rồi, hôm nay sống rồi ngày mai chết, cho nên đâu có đi đâu suốt cuộc đời đâu, mà phải khổ công, phải giành giật, phải cãi, phải cự nữ. Cho nên nhiều khi mình vô nó chỗ này là chỗ của tôi, chỗ của tôi đâu, các vị biết không, đi coi hát dành chỗ của tôi, đi xem dành chỗ của tôi, cái nào cũng dành chỗ của tôi hết trơn. Các vị ngày xưa mà cách đây khoảng 30 năm mà thầy giảng bên Vận Hạnh vậy, sáng 2:30 thầy giảng thì chiều 2:30 thầy giảng thầy từ trung tâm thầy qua, thì nhiều khi thầy qua shop chúng ta thấy trong một trong giảng đường nó 500 chỗ ngồi được, mà có một hàng ghế trước này kia để nón, ủa sao kỳ vậy? Sao mà có người ta thấy nón không vậy? Mấy người tới xí chỗ trước, xí chỗ trước, trời ơi, nội cái vụ mà dành chỗ không cũng khổ nữa, đã đi nghe giảng rồi mà xí chỗ, dành chỗ trước nữa là để ngồi ở trong. Nhưng mà có ai đi đâu nhau đâu, chút xíu 1:30 xong rồi mạnh nay nó về, chỉ nó phiền não nó rằng chỗ của tôi đi biết bao nhiêu rồi, tôi là bà đi dành của tôi này kia rồi, mà các vị không, chỉ có một chút xíu là thôi mà tự mình làm khổ mình rồi khổ người khác. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ đem một cái câu này, chúng ta nghĩ rằng nếu mà ai đó nghĩa là họ mắng chửi, họ sỉ nhục mình, họ làm cho mình tổn thương phiền não, mình suy nghĩ là người này cũng đâu có phải là gì với mình đâu. Họ không phải là cha, không phải là mẹ, không phải là thân, họ không thể nào hiểu được hết mình. Và nếu mà họ đã không hiểu mình rồi thì họ có nói cũng giống như là gió thổi mây bay thôi. Và mình đâu phải gặp họ hoài, và mình cũng giống như mình đi ra ngân hàng, đi chợ vậy, gặp thoáng qua một lần trong đời thôi. Thì tại sao mình phải đứng lại cãi khổ? Thì các vị biết bây giờ cái xã hội bây giờ cũng vậy, nó nguy hiểm lắm. Nhiều cái đó là nó chạy xe ủ hay cái gì đó, hay các vị chỉ dòm ngừng xe lại bắn á. Ở Việt Nam mình cũng vậy đó, nếu mà các vị mà đi xe hay này kia họ cậu quẹt xuống là các bạn bước xe xuống, các vị tháo mũ bảo hiểm ra đánh, trời đánh mình dồn, mình thấy mình hết hồn hết vía vậy á. Tại vì sao vậy? Tại vì cái dòng chảy với cái sức sống của người ta nó bị đẩy vào trong một cái chỗ đó là nó bị nóng bức rồi, nó mệt mỏi, cho nên con người nó sân si ghen. Các vị cứ tưởng tượng là nếu mà ở Việt Nam mình là một cái đèn đỏ nó kẹt chừng 1 phút 2 phút, mà khi mà nó kẹt xe 5-10 phút mà giữa một cái nóng khoảng chừng 35 độ, trời nó nóng ha. Rồi mấy người mà ở ngoài đó họ đi họ đội giống mỗi người đội một cái nồi vậy, đội một cái ngồi quần áo nha, ngồi đó mà cái bằng ngồi bị ngày xưa người ta đi lính đó, mà mình phạm tội người ta bắt mình vô ngồi trên cái ngồi chuồng cọp. Cái gì biết ngồi chuồng cọp là sao? Ngồi ở trong chuồng á, không có làm cái trên, lấy cái bông xô đội lên, cái gì đội cái chuồng cọp á, hay đội cái bông xô lên nó trong vòng 5-10 phút tới 1 tiếng đồng hồ hả, con người mình là bao nhiêu mồ hôi nó ra không còn một chút nào trên không, nó nóng như vậy đó. Lã người, có nhiều người ngồi 15 phút là đã xỉu rồi. Không, họ không đánh đập gì đâu, phạt nghĩa là ngồi chuồng cọp hoặc là ngồi bông xô, lấy cái bông xô đó trùm lên rồi đứng ở ngoài nắng Sài Gòn, nắng ở Đồng Đế, các vị biết là ra Đồng Đế Nha Trang chỗ mà cái bằng hạ sĩ huấn luyện đó, mà các vị biết là chỉ cần đứng đó phơi nắng chừng 15 phút rồi là mình trở thành con khô mực luôn, nó đau khổ vậy đó, chịu sao nổi. Rồi bây giờ những con đường mà ở Sài Gòn vậy, một lần nó bị kẹt, các vị biết là cái bằng xe nó kẹt rồi là không chỗ ra, rồi những cái ống bô xe nó xả khói ra, rồi hơi nóng, cho nên con người trở thành nóng nảy hung dữ lắm. Nghĩa là lúc đó mình nói rằng là đúng là đại chúng đụng đâu cháy đó, các vị đừng có đụng đâu là nó cháy đó, nó đánh bất kể trời đất, giết người coi như là rất là dễ dàng, con người trở thành nghĩa là hung hăng, rất là dữ, rất đáng sợ. Môi trường, đạo đức, văn hóa nó tạo thành những cái vì sao? Vì xã hội. Cho nên cái chỗ này nói rằng nếu một cái người muốn được an ổn, được an vui như bậc thánh đó, thì chúng ta chỉ học một câu thôi. Mỗi lần hãy xảy ra cái gì vậy, các vị chỉ học một câu vậy thôi. Tức là có đi chung với nhau lâu đâu mà phải phiền, phải giận. Cho nên nếu mà họ muốn hơn công thì cứ để họ hơn đi. Tại vì có thể là bước đi rồi về sáng nay mình có còn sống được hay không. Giống như đi trạm xe vậy, từ đây lên đi mình bao nhiêu trạm. Có thể là mình đã xuống trạm kế rồi, thì nếu mà họ muốn ngồi thì để cho họ ngồi, mình xuống trạm kế rồi, không còn lâu nữa. Và khi mà chúng ta có một cái thái độ, có một cái chuẩn bị, có một cái tâm lý vậy rồi đó, thì tự nhiên con người của mình nó bình tĩnh, nó an ổn. Cũng giống như là bây giờ mà có một cái kinh nghiệm á, mà nghĩ rất là hay á. Nếu mà các vị mà khi nào mà các vị đi máy bay á, máy bay con người mình nó hay nóng nảy, mình cứ muốn nghĩa là vô sớm á, nhưng mà máy bay này mình có dành chỗ được không? Không, nó có chỗ rồi mà vô sớm thì cũng ngồi đó thôi không? Thì bây giờ các vị biết là cái bằng để cho cái tâm mình nó khỏe á, là cái người đi máy bay á, là cái người không có mang hành lý gì đâu. Thường thường đa phần á, muốn đi vô sớm để có chỗ để đồ, chứ nhiều khi đi vô sớm, đi vô trễ không có chỗ để đồ. mà tội nghiệp với người Việt mình á, thì lúc nào cũng dư cứ lúc nào cũng dư lên. Cho nên nghĩa là thầy đi Mỹ đi đâu vậy, đi châu Âu đi đâu vậy, giờ người Việt dễ biết lắm. Giờ một cái là những người mà nước ngoài họ đi thông thả, thậm chí có nhiều người á, việc trong tay nắm cái áo, mà có nhiều người không thèm nắm nên lấy cái áo cột trong bụng đi, là biết người đó không phải là người Việt à. Còn người mình á, các vị biết hả, là kéo, là quải, là mang, là đeo, nói chung là trong người còn cái nào mà mang được ảnh mang vô dễ biết lắm. Do vậy á, cái năm đó làm cho mình cứ muốn, bởi vì nếu mình vô trễ không có chỗ để đồ đó, cho nên vì vậy nó khó khăn lắm. Nếu mà mình muốn cho đi máy bay còn phải nhất, một là gửi hành lý, hai là mang cái đồ rất nhẹ không có gì cho nên, rồi á là các vị cứ để cho người ta lên hết đi. Rồi lúc mà máy bay mình không muốn đóng cửa rồi đó thì tự nhiên là mình đi vô, chờ nó khỏe gì đâu, giống như người ta ngồi người ta đợi mình vô à. Đối với những cái người quan trọng là người đến sau mới là người quan trọng, cho nên là đi từ từ vô. Nói chừng khi đi ra vậy các chị không, nó mới ngừng một cái, trời ơi, thì nói Việt Nam mình hay lắm, trời nó chen nó ra trước. Còn ở bên đây không có đâu, mình nếu mà mình thấy ngừng rồi, máy bay nó chưa mở cửa thì mình biết rằng cái thời gian mà 60 người phía trước mình đó, họ muốn đi ra phải mất hết là 15 phút. Chứ mình cứ ngồi cứ thông thả, đọc báo cũng được, ngồi chơi cứ để tự nhiên ra. Rồi cho đến khi nào mà nó đi hết tới chỗ viên trống tới chỗ mình rồi đó, mình đứng dậy đi ra, tự nhiên trời nó trống trải, nó khỏe gì đâu à. Thì từ cái đó mình sẽ tập được một cái tâm thơ thấu, tức là cái bằng đi ngồi ở chỗ nào cũng vậy mà cái tâm mình nó không bồn chồn, nó không mệt mỏi, không nóng nảy. Và mình cũng đừng có gấp, cái gì biết máy bay là đừng có gấp, bởi vì là nó trục trặc gì sao đừng có nóng. Bởi vì nó lên rồi nó không xuống được nữa, thành ra thôi ráng mình muốn sửa muốn làm gì cứ làm đi, tự nhiên đi, đừng có nóng nảy. Đây thì tự nhiên đó là những cái bài học để cho mình học. Thì cái đạo học đó là cái gì, là đạo học là người ta nói rằng biết hàm dưỡng. Hàm dưỡng tức là gì? Hàm tức là ngậm lại, thấy không, gìn giữ. Dưỡng tức là nuôi. Hàm dưỡng tức là mình có biết được nuôi dưỡng cái tâm, cái khí của mình. Cho nên khi mình ngồi vậy là mình tập. Rồi bây giờ nếu mà các vị muốn cho nó khỏe nữa thì các vị biết, người ta gọi là tập thiền, là trong lúc mình ngồi mình đợi thời gian, nghĩa là mình cứ hít thở, hít vào thở ra, đếm 1 đếm 2, giống như là có một cái con số vậy. Hoặc là mình niệm Phật, mình ngồi vậy đó, mình theo dõi vậy, thời gian nó qua mình cũng hay nữa. Và cái mình đó, nó điều chế cái hơi thở mình không có nóng nảy, không có bực bội, không có bồn chồn à. Là do vậy là mình chế ngự được cuộc sống, thì ngay trong chỗ này là mình hóa giải được cái tâm mình gọi là phóng dật, ham muốn, dục vọng. Cho nên ngay cả đi vô thì cũng muốn dành vô trước người ta, mới nghe loa kêu là bắt đầu đứng dậy nhốn nhau nhiều người là cứ muốn vô cái chỗ ưu tiên người ta để đành vô biết làm gì, vô trong ngồi đợi thôi. Rồi đến chừng máy bay vừa xuống cũng mau nhốn nháo đứng lên lấy đồ ra ngoài dành xuống trước, nhưng mà cuối cùng phải đợi cửa máy bay mở rồi mới xuống, mà đâu ai cho mà mình dành được vậy. Cho nên do vậy đó, tất cả đều tự mình làm. Mình thấy những khi mình phiền não, những cái phiền não đó có nghĩa là người ta nói rằng mình sống như thay ma là gì, ngay khi mình làm những điều đó mình không biết mình làm, vì mình không tự chủ được. Vậy như vậy cái gì sai khiến mình, cái đó gọi là dục vọng. Dục vọng nó mới tạo thành nghĩa là tham lam, sân giận, si mê, nóng nảy. Và nếu mà mình bình tĩnh thì mình nói một câu là gì? Thủng thẳng mà lượm qua rơi, ở cho có chí thì gì? Hơn người trèo cao. Thành ra nghĩa là cứ thủng thỉnh mà lượm qua rơi, cứ từ từ vậy, rồi mọi thứ nó cũng sẽ được rất là ổn thỏa, mà tự nhiên tâm hồn của mình nó an ổn. Cho nên trong một cái câu của Đức Phật nói, tuy rằng nó rất là ngắn, từ câu 21 câu 22, thì các vị thấy rằng là Đức Phật ngài nói rằng người trí không phóng dật mà quan hỷ, do mình quan hỷ biết tu học là không có bị phóng dật, cho nên người đó an vui trong bậc thánh. Với những cái tâm vậy là mình rất là quan hỷ, người mình rất là tự nhiên, và do vậy mình không có bị cái sự kích động bởi sự nóng nảy. Mình lên một chiếc xe mà nếu mà người ta có dành trước hay là người ta ngồi trước thì mình cứ để cho người ta ngồi, tại vì thiệt ra cũng không có lâu, cũng không có xa gì. Dạ, thì tự nhiên cái tâm mình quan hỷ vậy thì con người mình sẽ bình tĩnh, rồi lời nói, rồi ý niệm và tâm niệm của mình mang lại cái hạnh phúc cho mình và mang lại hạnh phúc cho người khác. Thật ra học Phật là con đường để nghĩa là thực tập, và nếu mà mình nghĩa là sống mà mình cứ phải làm người ở, cứ làm đầy tớ cho người ta hoài, rồi mình cảm thấy mình tủi thân. Thật ra mình có thể làm chủ, cái gì mình không làm chủ được, nhưng mà đầu tiên mình phải học cách làm chủ lấy chính bản thân mình. Còn nếu những cái gì ở bên ngoài là các vị sẽ làm đầy tớ, tức là làm phục vụ, là làm nô lệ, kể cả cho cái nhà. Tội nghiệp lắm, có nhiều người có cái nhà để làm gì, chỉ chăm sóc rồi lao chùi sĩ diện thôi, chứ còn thật ra không có hưởng được hạnh phúc. Còn cái mà hưởng được hạnh phúc á, là bây giờ dù mình ở đâu hay chỗ nào cũng vậy á, mà mình nghĩa là nằm xuống cái giường của mình cảm thấy mình thoải mái, mình tự tại, được an lạc, thì lúc đó mình mới nghĩa là cảm thấy nghĩa là con người mình làm chủ. Mà nếu không á, mình nằm rồi mình cứ nói trời, cái giường này đi qua nhà nhỏ bạn thấy cái giường của nó sao thấy mình khổ quá. Rồi các vị cứ suy nghĩ vậy, rồi tự nhiên là cái tâm của mình nó so sánh, nó phiền muộn. Đó là một cái chỗ mất mát lớn nhất mà cái người học Phật phải suy nghĩ. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tóm lại với cái ý niệm qua cái lời của Đức Phật Ngài dạy trong cái lời kinh này. Có hai cái yếu tố để mình thấy rằng đó là buông lung á, tức là người buông lung là không có phóng dật, là phóng dật chứ không phải là tinh cầu. Buông lung cũng ý nghĩa là phóng dật, là giải đãi mà có tính tích cực. Còn nếu mà chúng ta ngược lại thì chúng ta sẽ làm gì? Phải tinh cần, phải học hỏi, có thái độ sống giống như một người trí, mà nhận thức được giữa hai cái gọi là chấp thủ, giữa ngã và bản ngã. Và cái câu chuyện mà thầy kể cho các vị nghe, cái câu chuyện tích của Kinh Pháp Cú nói câu này thì nó dài lắm, cho nên không có dám kể, mất cái thời gian kể chuyện xưa cho các vị nghe. Chứ thật ra trong đó các vị biết rằng một cái nhân quả rất là đáng sợ, rằng cái người chồng muốn bỏ đứa con đó, rồi để đi chạy theo bà vợ, rồi nói rằng bởi vì ẩm đứa con nó mệt. Mà các vị biết cái nhân quả đó, sau này cái người đó sinh làm con của một cái người tương đối giàu có, tại vì có cái phước là đã làm được phụng sự cúng dường cho một vị Phật là Bích Chi Phật. Tuy nhiên do cái nhân mà có ý niệm bỏ đứa con của mình, bởi vì ôm bắt nặng, các vị biết là trong đời đó cái người đó bị bỏ 7 lần. Cho nên mình tưởng đâu cái việc ác, cái việc đó bình thường thôi, không có đáng sợ. Vậy mà cái nhân quả sau này đó, ổng phải bị nó là 7 lần. 7 lần người ta tìm cách sai giết, nghĩa là thuốc cho chết thì kia, nhưng mà không chết. Tức là sinh ra rồi không ai nuôi đâu, bị bỏ, bị đem đi bỏ mà không chết. Chỉ có nhờ cái phước là vì sau này các vị biết không, ổng đến nỗi là ổng làm cái con chó, rồi con chó mà bị trung thành với một cái vị Bích Chi Phật, rồi nghĩa là nhìn Bích Chi Phật nó là nhập niết bàn hoặc đi xa nhìn lên mây mà trong lòng đau đớn chịu nổi, dở tim mà chết, nhờ công đức đó mà sinh lên cõi trời và hưởng hết cái công đức của trời, sanh xuống làm một cái người đó là con trai, rồi từ sanh làm một người con trai rồi mà lại nghĩa là phải bị bỏ 7 lần bỏ vậy mà không chết. Và cũng trong tích đó kể thêm một cái vị vua, các vị con của một vị vua, nhưng mà cuối cùng đó là phải ở trong rừng á, cho đến sau này mới trở về đó là lấy lại cái ngai vàng của mình nhờ cái công đức là con của vua, nhưng mà phải bị đó là lưu lạc ở trong rừng, giống như sống như một cái người thôn quê nông giả vậy. Thì tất cả cái tích của Kinh Pháp Cú nhằm mục đích cho mình thấy rằng ở thế giới này mọi cái sự hành quả của chúng sanh nó nằm ở trong một cái chu trình của nhân quả. Cho nên mình phải rất là cẩn trọng, và hạnh phúc và khổ đau do chính mình chiêu cảm, chứ không có ai mang lại cho mình hết trơn. Cho nên là tội phước á, gọi là tội phước vô môn, duy nhân tự triệu, tức là cái tội và phước nó vốn nó không có cửa, mà các vị đi tìm cầu nó không có. Nhưng mà duy nhân, do nhân tự triệu, tức là tự mình chiêu, tức là tự mình triệu lấy thiện ác báo ứng như bóng tùy hình. Tức là thiện và ác nó báo ứng thì cũng giống như bóng với hình vậy, hãy mà hình đi tới đâu thì bóng sẽ theo tới đó. Không có hình không có bóng, người không có thì bóng cũng không có. Cho nên do vậy mà chúng ta học Phật, chúng ta phải rất là cẩn trọng trong cái ý niệm, giống như là câu chuyện mình vừa nghe đó. Tức là nhìn thấy con chó mà nó ăn ổng nghĩa là ổng nhìn thấy con chó của người cúng dường ngài Bích Chi Phật ăn, cho con chó ăn, con chó nó được ăn đề hồ, nó trời ơi cuộc đời của tôi sao khổ quá, thấy là con chó còn sướng hơn nữa, chó được ăn cháo chú ốc chúa, cháo lúa mạch ngon vậy, rồi cái tâm ham muốn được làm, được ăn như con chó vậy đó. Và ngày lúc đó mới là bị bội thực, bị mạng chung, thần thức sinh vào làm con chó con. Nhưng mà nhờ phục vụ công việc đó là cúng dường cho ngài Bích Chi Phật, cho nên làm con chó con được người đó nuôi dưỡng, mỗi lần dẫn đi tới để nghe pháp, ngài Bích Chi Phật nói pháp, rồi nó là hướng dẫn, rồi nó là sủa này kia rồi vậy, rồi là hướng dẫn ngài Bích Chi Phật đi. Cho nên cuối cùng công đức đó, và do nhìn thấy ngài Bích Chi Phật ra đi mà tâm đau đớn và mạng chung, chính cái tâm đó mà đưa làm trở thành sinh linh lại cõi trời. Cho nên từ cái chỗ mình thấy rằng từ một con người nghèo khổ muốn bỏ con ha, muốn bỏ con bị nhân quả sanh là bị bỏ 7 lần, rồi bây giờ nữa là thấy người ta tham muốn người ta ăn như vậy giống như chó, chó còn sứ hơn mình, thì cái ý niệm đó nó tạo thành một cái tâm thức rất mạnh. Cho nên vừa chết đi thì con chó nó có con chó mẹ nó có chó con rồi, cho nên nữa là đầu thai làm con chó con. Nhờ có một chút phước tiền duyên đó mà lại nghĩa là đi theo người chủ đi cúng dường ngài Bích Chi Phật, rồi luyến mộ, tức là mình gọi là trung thành với ngài Bích Chi Phật, để rồi nhờ công đức đó mà được sanh lên cõi trời. Rồi lên cõi trời hưởng hết phước cõi trời, rồi sanh xuống lại làm người, phải trả lại cái nợ là phải bị bãi bỏ lần, bãi lần bị nghĩa là cha mẹ bỏ, giết chết mà không chết. Tại vì kiếp trước là vì sao? Là vì ẩm con mệt quá mà muốn bỏ con, muốn giết bỏ con. Cho nên bây giờ đôi khi chúng ta mới thấy rằng trong thế giới này nó xảy ra nhiều chuyện lắm. Ở bên Mỹ cũng vậy, có nghĩa là cái người kia, người chồng sao vậy, tại vì nghĩa là nghe đứa nhỏ nó khóc, nói hoài nó không chịu nghe, nói là nó bị quỷ ám, giết chết. Đứa nhỏ 2 tuổi đó, tức là chấn động cả nước Mỹ vậy. Và các vị cứ biết rằng là tất cả đều có nhân, đều có quả đó. Cái gì vậy đó mà nếu mà con mắt nhìn mình thấy người này, dòm trong hình mình thấy người này là nó có một cái gì đó quả báo tiền căn gì đó. Chứ không có ai mà làm cái chuyện như vậy được hết. Nhưng mà khi người ta làm được chuyện đó, tức là nó có một cái nghiệp, nghiệp nó che mờ, nghiệp nó hướng dẫn, nó có một cái sức mạnh. Và ở nước Úc mình vậy, các vị biết là nó ngày nào mà các vị coi trên đài thì các vị cũng thấy rằng nó xảy ra nhiều chuyện nó kỳ cục mà nó không thể nào hiểu được đâu. Đó là không có lý giải được cái thế giới của nghiệp là như vậy. Cho nên học Phật á, là cái người mà học Phật chân chánh và quan trọng nhất á, là biết rằng mọi cái nghiệp là chính mình là chủ, chính mình gieo và chính mình sẽ là gặp, chứ không phải do ai hết, không có đổ thừa. Và do vậy mình không có cầu mong là mình phải đi đến một cái thánh địa nào để mình cầu, nghĩa là để mình được phước báo, mình sinh linh. Chỉ có con đường duy nhất là nếu mà các vị muốn chết sớm, muốn sinh linh cõi trời thì cứ đến thánh địa, rồi sẽ bị đạp chết, đạp chết một cách rất là thê thảm, chết nhanh nhất. Rồi thì chúng ta dừng lại ở đây, và lần tới thì chúng ta sẽ học cái câu 20 liên hệ tới về tu thiền định, câu 23, câu 24, người hành tu thiền định thường kiên trì tinh tấn thì bậc trí hưởng niết bàn như thế nào, và cách tu thiền định thế nào để cho các vị có thể trừ được cái phóng dật. Thật ra nó chỉ là một cái vế thứ hai để cho mình thấy rằng là không phóng dật là phải tinh cần, không có tinh cần, cái chữ tinh cần nghĩa là phải tinh tấn, phải tu tập, phải thiền định, phải có thời giờ nghĩa là phải ngồi và phải nghĩa là thấy được cuộc sống này qua cái lăng kính của gì, của thiền quán, để cho tâm mình được an ổn. Ngay lúc này trong đời này mình sẽ đạt được niết bàn. Đó là hôm nay chúng ta đã qua cái phẩm thứ hai, tức là phẩm không phóng dật, tức là không buông lung á. Phẩm này nó gồm có 12 câu, tức là từ 21 tới 32 thì hết. Và các thầy chúng ta học hết phải 4-5 lần rồi hết.
Chúng sanh vô biên
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trọn thành Phật đạo.